kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM, Houston 1600 AM, Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, và từ đài Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Đỗ Thông Minh, chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của hệ thống Sài Gòn Radio Houston và Dallas. Xin chào anh Dương Phục, anh chào anh Quang Hưng ạ.
Dạ. Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với là quý tín giả. Nếu mà anh Đỗ Thông Minh mà có ở bên Houston hay là bên Dallas, anh Dương Phục anh sẽ tặng cho anh nhiều kẹo, thiệt là nhiều kẹo, bởi vì ngày hôm qua lễ ma quỷ có nhiều kẹo lắm. Ở bên Nhật có cái lễ nào giống như vậy không thưa anh Đỗ Thông Minh à?
Bên Nhật thì họ cũng vậy, hay có, cũng có hay cái lễ hình thức là ma quỷ. Nhưng mà cái ma quỷ của Nhật đó, Nhật là tranh ảnh với ma quỷ nhiều lắm thôi ạ, so với Việt Nam. Sách vở, hình ảnh, tranh ảnh, rồi có những cái nơi du lịch đã làm những cái nhà ma kiểu Tây Phương đó. Nhưng mà đây là ma kiểu Nhật. Nhưng mà không có lễ Halloween, tức là trước đây nó thành cái lễ đó. Mà cắt cháy bí, xong rồi cắt đèn, rồi cho kẹo thì không có. Nhưng mà thời gian trong nhiều chục năm trở lại đây thì từ từ cái ảnh hưởng của Halloween cũng tràn qua bên nước Nhật này. Và dường như Việt Nam mình cũng có, thì người Nhật họ cũng trồng cái loại bí đỏ nhỏ như Việt Nam mình, và sau này thì họ cũng nhập cái loại hạt giống và bí khổng lồ của Mỹ. Một cái bí nó có thể lên tới cả tạ đó. Thì thành ra trong cái dịp này thì nhiều nơi cũng là trưng bày cái quan cảnh, cái không khí của Halloween.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh, lâu lắm rồi mới lại xuất hiện trở lại trên làn sóng của đài, là bởi vì anh cũng đi quá xá, đi nhiều nơi, anh đi sang Mỹ, sang bên Canada để mà giới thiệu về cái cuốn sách của anh, và anh cũng đã trở lại Nhật Bản bình an, phải không anh?
Dạ vâng, chúng tôi đi từ ngày 7 tháng 8 và trở về ngày 19 tháng 10, như vậy là đi 74 ngày, và trong chuyến đi này thì nói chuyện tất cả tại 14 nơi, mà có 3 nơi thì nói chuyện 2 lần, cho nên tổng cộng là có 17 buổi nói chuyện tất cả. Dạ.
Ồ, vâng. Trong cái thời gian vừa qua đó, một cách vô tình, cũng không trùng hợp lắm, nhưng mà chúng tôi cũng đi giới thiệu cuốn sách hồi ký của mình, thì cũng đi nhiều nơi, và rất là nhiều nơi thì nói là tuần tới thì ông Đỗ Thông Minh tới đây, hoặc là nói là ông vừa mới đi khỏi đây, thành ra chúng ta chỉ cứ chặt nhau thôi, nhưng mà cũng trùng rất là nhiều địa điểm đó anh Đỗ Thông Minh.
Cái này là cũng là may mình không đụng hàng đấy anh.
Nhưng mà thật sự nói cho cùng đó, thì là cái chuyện mà sách bán được nhiều hay không đó, không biết anh Đỗ Thông Minh nghĩ sao, thì chúng tôi thấy nó cũng không phải là vấn đề quan trọng lắm. Dĩ nhiên là người viết xong rồi cũng muốn bán được sách, thế nhưng mà mình cần cái người đọc nhiều hơn là cái số sách bán được. Thành đôi khi có nhiều người nói đùa là viết sách đã vất vả, mà ra mắt sách còn vất vả hơn, là bởi vì là có bán được bao nhiêu cũng không bù được với tiền vé máy bay, với tiền ở những cái nơi tổ chức, mặc dù là chúng ta có thân hữu ở khắp nơi giúp cho vấn đề tổ chức, nhưng mà cái chi phí ở tại địa phương đó cho cái ban tổ chức, thì cái người mà ra mắt sách thì cũng phải lãnh thôi. Thành ra nói đùa mà cho nó vui là lỗ chỏng gọng, anh Đỗ Thông Minh ạ.
Thưa với anh là nếu mà nói tổng quát trong bao nhiêu chuyến mà mình đã ra mắt sách, cái bộ sách Con Đường Dân Chủ của mình thì đi 3 đợt bên Mỹ rồi, 2 đợt Canada, 1 đợt ở Úc, như vậy tổng cộng là 30 mấy buổi. Thế thì bù qua xuất lại là kể như là hòe, tức là ngoài tiền in sách và bao luôn tiền vé máy bay thì đó là tiền bán sách mình là hòe, và hòe là may lắm rồi, hòe là vui lắm rồi. Thế thì nó có cái điểm như này, cái quan trọng nhất là mình đến được với Đồng Hương, thành ra cái đó là cái tạo một cái duyên, gieo một cái mầm để mình cùng chia sẻ với nhau. Thì cũng tưởng tượng một cuốn sách mà nó nằm trong kệ sách của nhà sách hay là một cái đĩa nhạc, thì chắc chắn là người ta vào và thấy hàng ngàn hàng vạn, người ta chẳng bao giờ để ý tới được đâu. Nhưng mà đây là có thông báo, có ban tổ chức địa phương giúp đỡ, rồi các cơ quan truyền thông đứng ra vận động, thì tự nhiên nó vào tai người ta và người ta quan tâm, và người ta tới người ta nghe. Thì nếu người ta nghe, người ta thích thì người ta ủng hộ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình chia sẻ những cái suy tư, và đồng thời ghi nhận cái ý tưởng của tất cả đồng bào mà mỗi nơi mình đi gặp. mỗi một lần chúng tôi đi như vậy thì có thể nói là gặp lại hàng trăm bạn cũ và hàng trăm bạn mới, và đồng thời mình cũng có cơ hội tìm hiểu cái sinh hoạt địa phương, thành ra cũng gặt hái được nhiều cái hiểu biết lắm anh ạ. Dạ. Và nếu thầy tránh thì là coi khỏe là vui rồi.
Mà có anh Quang Hưng, chúng tôi nghe nói là cũng dạ, giúp lo tổ chức ở Đà Lạt. Cảm ơn anh Quang Hưng.
Dạ, tới Đà Lạt thì không lo lỗ vốn đâu.
Dạ. Dạ vâng, anh Đỗ Thông Minh có đến đi đâu đi chăng nữa thì anh vẫn không có thể lo cái vấn đề mà ăn uống được, bởi vì vẫn có những cái mạnh thường quân hoặc là có những cái người thân quen mến mộ anh để mà đứng ra lo giúp giùm. Nhưng mà như thế này, anh một chuyến đi như vậy, anh đi rất là lâu, tính ra là so với biết bao nhiêu những tác giả khác, khi mà họ ra một cái cuốn sách thì họ cũng chỉ, anh Dương Phục thì anh chỉ đi cuối tuần rồi là phải trở về, trong khi đó thì anh đi mấy tháng như vậy. Thì lý do tại sao anh lại có những cái chuyến đi ra mắt một lần tới cả mấy tháng như vậy, và ngoài cái việc ra mắt sách như vậy đó thì anh có những cái thời gian, chẳng hạn như là thường thường á, là anh ra mắt sách thì vào cuối tuần, nhưng mà những cái ngày mà không phải ra mắt sách thì những cái ngày đó anh có làm cái điều gì hay không, hay là anh có nghiên cứu gì trong khoảng thời gian đó hay không thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Quang Hưng và quý khán giả, chúng tôi ở xa, mỗi một lần đi nó khó khăn, cho nên một lần đi thì phải tận dụng thời gian, cho nên rằng là chúng tôi thì ở Nhật từ 70 tức là 46 năm ở Nhật, nhưng thực ra đó khoảng từ 5 cho tới 6 năm đó, là không ở Nhật, tức là đi ra nước ngoài hoạt động không thôi đó, rồi khỏi Nhật mà đi hoạt động không á. Thành ra tới nay thì là đi Mỹ là 41 lần, và Canada 6 lần, Úc 3 lần, Âu Châu 1 lần, vân vân, tổng cộng là bay có 40 vòng cái quả đất. Cái gì chuyến đi vừa rồi đó là 74 ngày thì thực ra nó không phải là dài nhất đâu. Trong quá khứ chúng tôi đã 2 lần ở Mỹ 10 tháng, 2 lần, và 1 lần đi cách đây 2 năm đó là đi 80 ngày. Đó. Bởi vì mỗi một lần chúng tôi đi đó là tiện dịp là chứ không có hơi thở uống, không bao giờ đi chơi cả. Trong 41 chuyến nó chưa bao giờ đi chơi, hoàn toàn là đi hoạt động thôi. Thế thành ra mỗi một lần đi như vậy thì cộng đồng mình rất là rộng và rất nhiều nơi, cho nên là cố gắng là tiếp xúc, dù là những nơi mình biết là đôi khi ít. Ví dụ như mình tự nhiên mình tới Nashville, nhiều người chả biết Nashville nó làm ở đâu. Đó thì, nhưng mà mình cũng có cố gắng, bởi vì những nơi lớn đông thì mình đã tới nhiều lần rồi. Thành ra cái chuyện mà cố gắng đi tận dụng cái thời gian. Thế thì vấn đề là như thế này, thường thường cái buổi nói chuyện là thứ bảy và chủ nhật, cho nên là trước cái ngày thứ bảy thì chúng tôi tới là thứ tư, thứ năm, tại vì giữa tuần mà thành ra là đành ra thì đi tới trước thì thường thường tiếp xúc với ban tổ chức, cũng có nơi thì gặp gỡ cộng đồng địa phương, gặp gỡ một số báo anh em vân vân, hoặc là cũng có khi họ rảnh thì khách đi thăm thú địa phương, giới thiệu rồi sinh hoạt địa phương cho biết. Thế rồi vào cái ngày thứ bảy thì thường thường là buổi chiều, tới tối thì chính thức xong đi ăn tối thì là lo sắm sửa để ngày mai là bay đi liền. Thì đa số là chủ nhật là rất là vất vả, tức là sáng sớm là phải dậy bay đi làm sao tới nơi cho nó đúng giờ, tức là cỡ 9-10 giờ, trễ lắm 11 giờ phải tới nơi, để chiều chủ nhật là vào cái buổi thứ hai cái tiếp. Đó, thành ra tất cả những cái chuyến đi của chúng tôi là thường thường như vậy. Xong cái chủ nhật rồi thì bắt đầu vô tuần thì lại rảnh, tại vì giữa tuần thì không ai tổ chức cả. Thì đó, trong cái tuần như vậy thì lại gặp gỡ đồng hương đi thăm chỗ này chỗ kia và tiếp xúc với nhiều người bạn mới cũ. Thành ra ngoài 17 cái buổi nói chuyện chính thức thì cũng có cả chục cái buổi nói chuyện với ban tổ chức, với lại những nhóm nhỏ hoặc là một số các cơ quan truyền thông. Ví dụ như bên Đà Lạt thì anh thấy đó, thì cũng có ba nơi mời tới để làm phỏng vấn, hai đài truyền hình với lại một đài phát thanh. Tức là ngoài cái chuyện họ thâu giới thiệu trong cái buổi nói chuyện rồi thì sau đó họ lại mời đi nữa. Thành ra đó là những cái sinh hoạt. Thì trong may mắn là trong cả cái chuyến đi vừa rồi chúng tôi không bị trễ cái chuyến bay lần nào, không có đến trễ cái buổi sinh hoạt nào. Thành ra kể như là may mắn. Duy nhất một lần là ngày tại Boston đó, thì tối hôm đó là thứ bảy thì lại ban tổ chức thu xếp lại có đài truyền hình SBTN địa phương họ phỏng vấn, mà ăn cơm thì không kịp, cho nên là tới đó ăn thì tôi nghĩ rằng rồi tới nơi thì có hai cuộc phỏng vấn tôi vui rồi đó, thì cũng có 11 giờ trên đường đi về là xe bị nổ lốp. Tối thì cũng xe cộ chạy đông lắm, nhưng mà cái khổ cái là Hà Văn Hải đó là anh mở ốc không được, tức là có bánh xe có đồ thay nhưng mà lâu ngày quá chạy rồi thì không có cặp khóa mở không được. Thì chúng tôi cũng loay hoay 15 giờ lên, rồi tôi cũng phụ nữa, không phải 11 giờ đêm mà 3 giờ sáng á, là phải chạy để ra thị trường. 6 giờ máy bay nó bay rồi, số lượng 3 giờ sáng thì lại. Cái thời gian đang lo thì may có thấy con cái xe nó chạy nó táp lại. Thì xe mà không bị phục lịch như một cái ông sumo vậy đó. Đó, ông đấy mình coi thấy ông dùng tay ông mở dễ dàng, và chúng tôi thì kể như một người rưỡi hai người mà đứng lên nó không mở cái đó. Và may quá thì về đến nhà cũng 12 giờ, cũng 12 rưỡi thì mới ngủ, thì làm sao mà 3 giờ dậy được. Thành ra anh phải cho chúng tôi mấy liều thuốc ngủ ạ. Ngủ ở nhà xong lên máy bay ngủ, tới nơi là ngủ nữa thì mới lấy lại sức. Thì đó là cái lần mà lo nhất. Dạ.
Vâng, anh Quang Hưng, quý thính giả có nghe là đoạn trường như thế nào để mà trong cái việc đi phát sách đi khắp nơi để mà phổ biến như anh Đỗ Thông Minh thì anh có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi, bởi vì anh cũng ra phát sách và đi nhiều lần rồi. Chúng tôi cũng tương tự như vậy, gặp có nhiều cảnh khá là trắc trở trên cái đường mà cứ đi lên máy bay xuống máy bay, chờ đợi khắp ở phi trường chỗ này chỗ kia, có khi bị hụt chuyến bay. Chúng tôi đi sang bên Canada đó, anh Đỗ Thông Minh có biết không, là hụt một chuyến bay bởi vì nó phải bay chuyển tiếp từ cái chuyến này đến chuyến kia nối. Thế là bậy nằm lang thang ở phải phi trường và đợi một cái chuyến bay ngày hôm sau. Nhưng mà cuối cùng thì cũng xong. Có cái quý, chắc anh Đỗ Thông Minh đồng ý chúng tôi là chúng ta cũng có rất là nhiều những thân hiếu ở địa phương đứng ra tổ chức. Chứ nếu không thì không có cách nào mà có thể lo được những cái chuyện rất là lặt vặt ở địa phương, mướn một cái hội trường, rồi làm sao có những người lo cho cái buổi ra mắt sách đó. Chúng tôi cũng vừa tại Washington DC về, và trong cái chuyến đi kế tiếp sẽ là bên Florida, Orlando. Và sau đó sẽ cố gắng để mà đi sang bên Úc, bởi vì là sách người Việt Nam chúng ta tản mát ở khắp nơi. Thành thử nếu muốn mà có được có những độc giả thì đành phải ôm sách đi. Chứ như hồi xưa đó, ở Việt Nam tác giả đâu có phải đi mà tổ chức ra mắt sách ở khắp nơi như vậy, mà thường thường là có một cái hệ thống, có cái nhà phát hành, có những cái tủ sách để mà những tiệm sách để mà gửi bán. Nhưng bây giờ đây đó thì chúng đi khắp nơi, chúng tôi thấy là cái chuyện mà các tiệm sách ở các cái địa phương mà để đó thì là chắc chắn là không có tiêu thụ được, và chỉ có những cái thành phố rất là lớn đông người Việt mới có những cái tiệm sách mà thôi. Có một điều là bên Âu Châu thì đa số những cái tác giả chưa có cái dịp nào để đi sang đó, chứ còn bên Úc thì cũng đã có rất là nhiều tổ chức những cái buổi ra mắt sách tương tự như vậy rồi. Có một điều phải là khiếu nại với anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi chưa có được dịp ra mắt sách ở bên Nhật đấy anh ạ. Anh sang Mỹ, anh làm rất là nhiều nơi ở bên Mỹ, nhưng mà chưa có tác giả nào bên Mỹ mà sang Nhật ra mắt sách được cả. Hả?
Dạ, vâng. Bởi vì chúng tôi ở đây là coi như là phóng ngoại ô đền mờ, cho nên đâu người ta tìm chỗ nào đèn sáng sáng ta tới, chứ ta đâu có tới cái chỗ đền mờ. Ở đây thì người ít quá nhỉ, thành ra cũng không có dám. Dạ.
Nhưng mà anh Đỗ Thông Minh là trong suốt cái thời gian mà 70 mấy ngày mà anh đi từ Mỹ, từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung rồi qua bên Canada như thế đó, thì anh có chú ý đến những cái sự quan tâm của cộng đồng Việt Nam với vấn đề thời sự hiện nay không thưa anh? Thì cái quan tâm của họ nó tới mức độ như thế nào, nhất là bên Canada, khi mà những cái chỗ mà nó họ thiếu những cái phương tiện truyền thông người Việt như là đài phát thanh hoặc là báo chí á thưa anh?
Thực ra thì Canada cũng không đến nỗi thiếu đâu, cũng khó tạm đủ đó. Thực ra nếu mà những ai mà quan tâm mà muốn thì báo chí cũng như cơ quan truyền thông cũng tạm đủ, nhất là thời đại Internet nữa. Thành ra cứ không nhất thiết là phải cơ quan truyền thông địa phương, mà ngay Internet thì nó phổ cập. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái mức độ quan tâm thì cũng là khá thôi nhỉ. Nhưng mà để mà họ bỏ thì giờ họ tới thì đây cũng là cả một vấn đề. Cho nên tất cả các buổi tổ chức đều phải căng vào thứ bảy chủ nhật. Và qua kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì cái tác giả hay là cuốn sách của người đem tới chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là ban tổ chức và tại địa phương. Mà thường thường như anh các vị mà đã đi đó, anh Dương Cục hay chị Thanh Thủy mà đi đó, thì cũng vậy, nhiều khi nhiều địa phương mình chưa tới lần nào, hoặc là mình cũng chỉ tới 5-10 năm trước thôi, thì mình đâu có biết tình hình địa phương, cũng không biết là cái người chúc mình đó là cái người có cái uy tín ở đại địa phương hay không, hay là đang bị phen hay chơi kia, nghĩa là tranh cãi với nhau. Thành ra nhiều khi mình liên lạc với phe nhóm A thì lại nhóm B họ buồn, và đôi khi mình cũng không thể nào mình biết được tình hình địa phương. Thành ra đôi khi nó cũng có vài cái trục trặc nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà cũng rất là may là mọi chuyện thì chúng tôi là người ở xa, cho nên chúng tôi không có tham dự vào những cái chuyện mà bất đồng ý kiến ở tại địa phương, mình chỉ đến mình chia sẻ thôi. Thì cái chuyện quan trọng nhất là mình nói, nếu mà họ nghe trong vòng vài tiếng đó, thì nhiều khi nó chỉ qua tai thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là nhiều cái video hình ảnh để lại, báo chí đăng lại, và nhất là một số sách mà họ ủng hộ mua đó, thì đó là những cái hạt mầm mà mình gieo. Thế thì nghĩa là bao giờ nó lại mầm có kết quả thì mình không biết được. Nhưng mà qua cái phần chúng tôi trình bày thì chúng tôi thấy là những người đi tham dự họ rất là chú ý. Tại vì chúng tôi cũng nghiền ngẫm nhiều cái vấn đề về đất nước cũng lâu rồi, và đọc nhiều cái nguồn tin, thành ra thường thì tin thì không cấm ai cả, trên internet ai cũng thấy hết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy nhiều khi bận rộn lắm, như là cái chợ đó, ai cũng tới mua vật liệu được hết á. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đâu có thì giờ, để bận quá thì chúng ta ghé một tiệm Mỹ chúng ta ăn, chúng ta ghé một tiệm Việt Nam chúng ta ăn cho rồi. Đâu chứ có nhiều khi muốn có một cái món ăn như ý nhưng mà không có thì giờ. Thành ra chúng tôi chỉ làm cái công việc coi như một cái người chọn lựa những cái thực phẩm xong rồi nấu nướng thành những cái món ăn, và cái tinh thần khách quan đó để mà cống hiến. Thành ra như vậy cũng rút ngắn cái thời gian cho bà con mình bận rộn quá không có thì giờ, và họ nghe thì họ đặt ý. Ví dụ như chúng tôi nói chuyện ở San Jose thì cũng có ông bà luật sư Đỗ Văn Quế, rồi chỉ là dược sĩ, thì lâu nay chị cũng lo lắm tình hình đất nước mình sao mà thứ đó nó bi quan quá, ít cái yếu tố khởi sắc. Nhưng mà khi chúng tôi mà trình bày từ ba bán cờ và cái thế, nghĩa là nước Tàu bây giờ nó sẽ giống như nước Nhật thời thế chiến, nó lên một lúc nhưng mà đến lúc mà nó tan vỡ, chính khi nó bùng càng mạnh thì nó là con cóc to mà con bò nó mới vỡ. Thì từ đó họ mới nhìn xa hơn cái trước mặt. Nhìn cái trước mặt không thì bây giờ mình thấy thì mình chống, thì người này làm sao được. Thì chúng ta cũng thấy là Nhật ngày xưa nó chi phối cả cái Đông Nam Á, ai dám đụng tới Nhật nữa đâu. Nó mạnh đi 5 triệu quân, một cái thức quân kỷ luật mà nghĩa là giỏi võ rồi lại khát giảm nữa là lấy cái gì mà đụng nó. Nhưng mà chính khi nó bành trướng mạnh như vậy rồi nó vỡ, như đấy có những quân đoàn hàng mấy chục ngàn quân của Nhật mà bị bỏ rơi luôn ấy. Tức là không còn cách nào cứu giúp được nữa, không có thiết kế thì Tàu cũng vậy thôi. Nếu mà nó bành trướng mà không đủ dày đó thì coi như trong lọc nó rỗng và nó có thể bị bể. Và chưa kể là cái bệnh của cộng sản là cái bệnh nó là thối rữa từ nội tại, tức là mất đạo đức và mất cái lòng tin thì có thể nó sụp. Thành ra nước Tàu có thể sụp cái kiểu Nga hoặc là sụp cái kiểu Nhật, tức là đánh đục bên ngoài Nga và mở từ bên trong, hoặc là nó là cái sự giao thoa của hai cái nguy cơ đó. Thành ra chúng ta thấy là cái tương lai nó không phải là lúc nào nó cũng như bây giờ, và có thể có những cái tương lai sáng lạng.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Để mà trả lời cái câu hỏi của anh Quang Hưng hồi nãy, nói là những cái nơi xa xôi như bên Canada thì cái vấn đề vận động một cái buổi tổ chức ra mắt sách như thế nào. Thật sự ra người Việt Nam sống ở bên Canada bây giờ cũng có những cái cơ quan truyền thông rất là mạnh. Chắc anh Đỗ Thông Minh cũng đi qua những cái nơi mà chúng tôi đã đi trong cái đợt vừa rồi, nào là Ottawa, thủ đô của Canada, đến Montreal, đến Vancouver, đến Toronto, là những cái nơi mà rất là đông người Việt, mà chúng tôi thấy rằng là các cơ quan truyền thông ở địa phương cũng mạnh, như là tờ Thời báo bên Canada mạnh lắm và có ảnh hưởng lắm, và có rất là nhiều những cái tờ báo địa phương khác nữa, và đều có những cái cơ quan truyền hình địa phương của SBTN hay là của Việt TV rất là mạnh. SBTN đó là có thể bên Canada có thể xem được một cách dễ dàng các chương trình từ bên Mỹ này. Và về phương diện phát thanh đó, thì chúng tôi cũng có thấy những đặc phái viên của những cái đài nổi tiếng như là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay là Đài Á Châu Tự Do để mà có những cái bản tường trình từ địa phương. Nói chung người Việt chúng ta ở tản mát khắp nơi, tuy rằng không đông bằng ở bên Mỹ này, thế nhưng mà chúng tôi thấy những cái nơi đông như khá như bên Úc hay là bên Âu Châu thì cái phương diện mà truyền thông cũng khá mạnh, chứ không có đến nỗi nào đâu anh Quang Hưng ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại một cái đề tài khác, là ở từng các địa phương ở bên Mỹ, anh Đỗ Thông Minh đã đi nhiều rồi, có rất đông những cái đoàn thể ái hữu, đa số thì là rất là bền vững với nhau. Thế nhưng mà những cái tổ chức cộng đồng đó thì thường nó có những cái cọ sát với nhau, và đôi khi khiến cho những người ở xa tới như anh Đỗ Thông Minh như chúng tôi cũng lúng túng. Khi mà muốn nhờ một bên này tổ chức thì bên kia có thể là không tới. Thế nhưng mà những cái hội đoàn ái hữu thì rất là mạnh, bởi vì họ có những cái nguồn gốc, thí dụ như những A Hội, Ái Hữu, tùy theo những cái tỉnh ở địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Huế vân vân, họ kết hợp với nhau, hoặc là Hội Ái Hữu của các trường trung học ngày xưa, Chu Văn An, Trưng Vương, rất là mạnh và tổ chức rất là đoàn kết với nhau. Ở tại Hilton này đó thì cá nhân chúng tôi là gốc của Trần Lục thì cũng sắp có một cái cuộc hội ngộ của Trần Lục vào trong hai tuần tiếp tới đây. Mà đây là một những cái tổ chức mà anh em rất là cấu kết với nhau, bởi vì là mấy chục năm học chung một trường là bây giờ cứ kết hợp với nhau và nó đầy lên ở tại các địa phương nhiều lắm. Ở bên này anh Đỗ Thông Minh, anh Đỗ Thông Minh chúng tôi được biết là cũng là gốc dân Trần Lục đấy, mà chúng tôi thấy rằng là ở bên bên Nhật thì cũng có cả ông sư Trần Đức Giang cũng là gốc Trần Lục. Thì sắp tới đây rồi thì chúng tôi sẽ có một cái buổi hội ngộ ở tại thành phố Hilton này, và các anh chị em ở khắp nơi, từ Pháp, từ Đức và từ khắp các Âu, các châu Âu thì đều về được khá nhiều. Thậm chí có cả những anh chị em từ Việt Nam sang để mà gặp gỡ những bạn học cũ nữa, anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, nhưng mà thưa với anh Dương Phục là nhiều người nhiều khi nghe Trình Trần Lục cũng không có mạnh lắm. Không nổi tiếng như chú Văn An.
Chú Văn An hay chú Vương. Vâng,
thành ra chúng tôi cũng xin được thưa như này. Khi mà chúng tôi năm đầu tiên, dường như năm 61 rồi đó, thì những dân Bắc mà thành ra thi vào chú Văn An, thi thì năm đầu là không đậu, thế sau đó phải học tiếp viên một năm. Thế rồi thi trường công đó là chỉ có một ngày thôi, chọn một trường nào đó thôi chứ không thể thi nhiều trường. Cho nên năm đó là gia đình thôi cho thi Trần Lục cho nó chắc ăn, tức là cái trường nó kém hơn là cái trường Trung An. Thì Trần Lục là một cái trường được coi là trường di cư từ Bắc vào Nam, và mượn cái trường tiểu học từ Kiều ở tại Tân Định đó. Thế thì hồi tôi học nó thì tôi cũng chả biết Trần Lục là gì nữa, chứ nghe trường Trần Lục thì học Trần Lục cái thôi. Chứ vì để ý không, chưa bao giờ nhà trường phổ biến cho học trò biết là Trần Lục là gì hay là Trung An là gì. Tôi biết chỉ là chỉ cứ học và học thôi. Tôi có một lần này thì tôi đang đi học, cái tự nhiên có một cái phong trào tự nhiên đòi tẩy chay cái tên đó, mà mình cũng chả biết gì cả. Thế rồi ra sau thì vẫn đâu vào đó, rồi sau này mới biết đó là đi mượn trường Đô Triều, xong rồi cuối cùng thì chú xã Sư Phạm Chí Hòa mới cho một mảnh đất, cho nên bây giờ thì từ đó về coi như Sư Phạm Chí Hòa và đổi thành trường Nguyễn Du. Mà vì là trường đi mượn cho nên chỉ có tới lớp để đứng thôi, từ tam nhị nhất thì lúc đó là rời khoa Chu Văn An. Thành ra chúng tôi đó là không vào Chu Văn An, nhưng mà từ Trần Lục lại cuối cùng là nhảy qua Chu Văn An. Đó, và chúng tôi thì có ba đứa em mà kinh nghiệm của tôi rồi đó, thì sau đó bà già bắt tất cả là phải đi học tiếp liên hết, vừa mới lên lớp nhất là đi học tiếp liên luôn. Đáng lẽ tiếp liên tức là sau khi thi đốt rồi mới đi học. Thành ra chúng tôi là phải, mấy đứa em tôi là đã học như vậy. Thành ra cả ba đứa nó cũng đều vô Chu Văn An hết. Ông già tôi thì ngày xưa cũng có một thời gian ngắn, nghĩa là dạy thêm đó. Tại Chu Văn An ở ngoài Bắc, từng bưởi lên nhà tôi là năm mạnh Chu Văn An.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh cho biết sơ qua như vậy.
Vậy thì anh cho gửi lời thăm các anh chị ở anh ở trong Trần Lục trong cái kỳ họp này.
Dạ, vâng.
Của chúng tôi không có thể dự được nhỉ.
Vâng, anh Quang Hưng thấy không, thật sự ra các cơ quan đoàn thể trong cộng đồng nó nhiều lắm, dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng mà nếu mà kết hợp với nhau mà không có cái mục đích, nó có vẻ là nó như là thời sự lắm. Ví dụ như các tổ chức cộng đồng ở California, tới 2-3 cái cộng đồng khác nhau, 2-3 ông chủ tịch, rồi mỗi lần Tết đến 2-3 cái tổ chức khác nhau cùng tổ chức Tết từ cùng ngày, đâm ra lại có vẻ như là cạnh tranh với nhau. Thì đây là một cái điều, nhưng mà riêng những cái hội ái hữu đó thì luôn luôn bền vững, bởi vì kết hợp với nhau bằng tình bằng nghĩa, thành ra nó vẫn bền hơn và không hề có cái vụ mà tranh chấp nào cả. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin chuyển qua một cái đề tài khác mà chúng tôi biết anh Đỗ Thông Minh trong những cái bản tin mà từ Tokyo đó, bản tin anh vẫn phổ biến đó, thì là có anh vượt qua rất là nhiều và những cái tin tức thời sự khắp nơi, và đặc biệt là chú ý đến tình hình Việt Nam, thì những cái diễn biến tình hình Việt Nam mới nhất mà anh ghi nhận được, anh thấy nó diễn tiến như thế nào, đặc biệt là cái vụ mà kiện ở Formosa đó, cái vụ mà bồi thường Formosa cho tới giờ này thì vẫn bế tắc anh.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng biết rằng là coi như đã nộp đơn ở chị anh rất là vất vả, đi cả 200 cây số thì 506 cái đơn nó bị trả với lý do là không đầy đủ dữ kiện. Thế thì sau đó thì phái đoàn đã phải đi một lần nữa dự trù cả ngàn người, và thêm vào 100 cái hồ sơ cộng với những cái sự kiện, nhưng mà đã bị ngăn chặn. Đó, ngăn chặn rốt cuộc là chỉ có một cái nhóm nhỏ là Linh Mục và Đặng Hữu Nam định đi chừng vài chục người, nhưng rồi cũng bị ngăn chặn luôn. Và cuối cùng cảm thấy không an toàn cho nên phải quay trở về. Và sau đó thì nhà cầm quyền tuyên bố rằng là cái nơi thời hạn khiếu kiện đã hết. Tức là lúc đầu thì không nhận trả lại, sau nhận rồi trả lại. Sau đó thì người ta đi nữa thì lại ngăn cản không cho người ta đi. Thế thì cuối cùng tuyên bố là coi như là hết thời hạn, tức là nhà nước cố tình đóng cửa và không muốn nhận đơn của người dân. Thành ra chúng tôi thấy là cái nhà cầm quyền nó rất là độc đoán, nó không là cái gì cả mà nó lại thương thiết cái Formosa trên đầu người dân. Nhưng khi người dân lên tiếng thì nó lại không cho người dân lên tiếng. Thành ra những cái chuyện này thì phải nói rằng là cái chế độ này nó đã biểu diễn những cái mà nghĩa là tức là không thể tưởng tượng được, tức là nó đứng về phía cái giặc, đứng về phía cái đã kẻ phản hại đất nước. Bởi vì sao? Nó không thể sống bằng cái chuyện mà phục vụ người dân, mà nó sống bằng cái chuyện mà nó ăn tiền của bọn tư bản. Đó, thành ra nó đã làm những cái việc như vậy. Một cái nhục nhã nhất của cái chế độ cộng sản là sau khi không tiêu diệt được tư bản thì quay ra làm khai thầu đắc lực của tư bản. Anh thấy cái chuyện khai thầu nó rất là đúng ở chỗ là dân công với người thấy không, nó lập ra những công đoàn quốc danh, nó đứng nó làm khai thầu, nó ăn tiền, nó bóc lột người dân là một đầu, nó ăn tiền của tư bản là một đầu nữa. Chứ còn cái bọn cán bộ là có thể nói là nó không sản xuất cái gì cả. Trong 81 năm qua, 86 năm qua nó không có cái gì gọi là mết để in là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài hàng triệu cái bằng liệt sĩ và hàng chục cái khẩu hiệu, chục ngàn cái khẩu hiệu. Thế thôi, nó chỉ có cái miệng khẩu hiệu với nó in bằng liệt sĩ sau khi nó xuống người ta bảo khỏi chết thế thôi. Thế còn nó không làm ra được cái gì nữa. Yeah.
Nhưng mà trong dạ vâng thưa.
Chúng tôi cũng mới vừa phỏng vấn Linh Mục Đặng Hữu Nam qua đường dây điện thoại về Việt Nam. Cách đây 2 ngày thì cha Nam có nói đến một cái điểm mà mình nghe rất là buồn cười, tức là chính quyền cộng sản ở cái nơi mà cha ở đó, Nghệ An đó, bây giờ đương cố vận động để mà đẩy cha Nam ra khỏi cái giáo xứ này, mà rồi lại đi khiếu nại với lại Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, tức là giám mục Vinh, để xin đổi cha Nam đi. Đây là một cái điều rất là khôi hài. Theo như cha Nam cho biết là dĩ nhiên là ông sẽ tuân lệnh Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Thế nhưng mà không có cách gì mà một chính quyền mà có thể can thiệp với một đức giám mục để xin đổi một linh mục ở trong cái giáo phận được, bởi vì cái đó là do cái quyền riêng biệt, nó biệt lập ra khỏi chính quyền, mà chính họ không thể hiểu được cái điều đó mà không thể nào vận động Đức Cha Nguyễn Thái Hợp được. Cái đây là mà rất là một cái điều mà
Đức Cha Hợp mới được tái cử, và Đức Cha Hợp là cái người đã ra những cái bản Việt Thông.
Đúng như vậy.
Cái sợ cho quốc anh này mà thành ra những cái lời kêu gọi của nhà cầm quyền chúng tôi nghĩ là vô ích.
Yeah. Đúng như vậy. Và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp thì cũng đã đến Hilton này, không biết là có đi nhiều nơi khác, nhưng mà đến Hilton và cũng đã ngồi trong phòng vi âm này mà chúng tôi phỏng vấn, và Đức Cha rất là thẳng thắn khi nói về cái chuyện mà ảnh hưởng của Trung Cộng, ảnh hưởng tràn ngập. Và cha có một cuốn sách riêng nói về cái sự việc này, và cha cũng là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giám mục ở tại Việt Nam, thì không đời nào cha Nguyễn Thái Hợp lại có thể chấp thuận được cái sự khiếu nại của chính quyền ở Nghệ An để mà thay đổi cha Đặng Hữu Nam, đó là một cái điều không tưởng. Vâng, còn một cái chuyện khác mà bây giờ cũng đương sôi nổi bên này là cái vụ cộng sản bắt cái blogger mẹ nấm đó anh Đỗ Thông Minh.
Dạ,
thì,
vâng.
Thì bây giờ cái ở bên đó anh có quan tâm, anh có để ý theo dõi vụ này không? Cái vụ này bây giờ đương được sự can thiệp ở khắp nơi, nhưng mà vẫn có vẻ không có nhúc nhích gì để mà mẹ nấm bây giờ
dạ, vâng.
Thật mà cũng không có biết là tới ngày nào mới có thể là đưa ra xét xử, hoặc là có thể thả theo cái lời yêu cầu của một số các cơ quan đoàn thể ở bên Mỹ và bên Âu Châu nữa. Dạ.
73 dân biểu Âu Châu thì cũng vận động cho luật sư Nguyễn Văn Đài vân vân. Và mẹ của chị Nấm thì cũng đã lên tiếng, và hàng trăm mấy trăm người cũng đã ký tên vận động. Chúng tôi nghĩ rằng những cuộc đấu tranh này thì rất là gian khổ và nhà cầm quyền thì rất là ngoan cố. Tuy nhiên chúng ta cứ làm và chúng ta đánh động dư luận. Một cái điểm mà chúng tôi xin nhận xét chủ quan, nhưng mà chúng tôi nghe cho rằng là nếu mà chúng ta thẳng thắn mà nói đó, thì cái cuộc đấu tranh ở hải ngoại 40 mấy năm mà chúng ta ở xa, cho nên rằng là đôi khi nó hơi bị yếu mờ nhạt đi một chút. Nhưng mà cái cuộc đấu tranh trong nước hàng ngày chúng tôi thấy nó bùng phát dễ sợ, rất là mạnh, bởi vì họ là nạn nhân trực tiếp. Cho nên rằng là mới đây chúng tôi có thể tưởng tượng là trên cái Nguyễn Chí Tiến đó, anh công khai thách thức Tô Lâm luôn. Đó, nếu mà con còn cứ việc là lấy mạng tôi đi, ra chúng tôi nghĩ rằng rất là nhiều người như vậy, cả chị Hoàng Thị Hồng Thái như vậy, họ làm những cái công tác xã hội vân vân là bị phản đối, bị ngăn chặn và bị đe dọa từ cả tính mạng, nhưng mà họ thách thức. Ở thành ra chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều người ở trong nước mà đặc biệt là phụ nữ đó lên video câu hình và chửi Đảng Cộng sản không còn ra cái gì hết đó. Không có che mặt với mấy chị càng nữa là công khai luôn. Những người ở trong nước như vậy. Ở thành ra chúng tôi xin cho tóm tắt với quý vị là qua thời gian gần đây chúng tôi nhận xét hai điều. Thứ nhất là về vấn mặt truyền thông của lề trái đã mạnh mẽ, nhanh nhạy đưa tin và có thể nói là khá chính xác. Chúng tôi không dám nói là 100%, tại vì tin rác cũng có, nhưng mà tin của những nhà đấu tranh dân chủ nói chung thì nói chung là khá chính xác, nhanh nhạy và được nhà cầm quyền cũng quan tâm rất nhiều. Ví dụ cái trường hợp mà Nguyễn Xuân Phúc đi vào Hội An hoặc là hai bí thư tỉnh mà bị tố giác đó, là đương nhiên là phải không đăng, nhưng mà ba người trường hợp này đều có phản ứng cho thấy rằng họ quan tâm người cái rất là kỹ. Thành ra là thông tin người cái đang là mạnh mẽ tiến lên. Điểm thứ hai nữa là các xã hội dân sự qua những cái cuộc vận động mà hỗ trợ Formosa và cả số sở lũ lụt rồi thì chúng ta thấy rằng là với bên xã hội dân sự hoặc một số người tình nguyện mà độc lập đó thì họ lại được thu hút cái sự tín dụng tiền bạc vào rất là nhiều và họ đi họ hoạt động rất hữu hiệu mặc dầu bị nhà nước cản trở. Đó thì chúng tôi thấy là hai cái mặt đó thì đang có những cái tiến bộ rất là đáng khen ngợi.
Vâng, và hiện nay đó ở nhiều cộng đồng đặc biệt là bên Texas này, Houston này đương có những cái vận động để mà cứu trợ cho cái nạn lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, cũng đây cũng là một trong những cái thảm cảnh cho người dân ở đây. Và đồng thời trong những tuần lễ sắp tới đây thì cộng đồng người Việt ở tại bên Houston cũng sẽ tổ chức những cái vận động cho cái vụ Formosa dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc là đóng góp để mà gửi về cho cha Đặng Hữu Nam có thêm những phương tiện để đeo đuổi cái vụ kiện, và bao gồm cả những cái chuyện mà sẽ tổ chức một buổi đi bộ gây quỹ ở tại thành phố Houston. Thì đó là những cái sinh hoạt ở tại địa phương này. Thưa anh Đỗ Thông Minh, anh còn có điều gì để mà có thể chia sẻ thêm trước khi chúng ta sắp hết giờ, sắp phải rời làn sóng anh?
Dạ vâng, nếu mà có thì chúng tôi xin được thêm cái câu chuyện của cái nhóm câu lạc bộ Túc Tàu, tức là bóng đá Nô U, thì họ đã thành lập được khoảng 5 năm và đã góp công rất là lớn trong cái cuộc đấu tranh chống Trung Quốc cũng như là những cái hoạt động xã hội vân 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 vân. Thì ngày 28 tháng 10 vừa rồi họ kỷ niệm 500 và quy tụ 4-500 người, thì nhiều người đi tham dự đã bị ngăn chặn nhưng mà họ cũng đã cố gắng mượn nhà thờ Thái Hà và tổ chức, đó là coi như kỷ niệm đánh dấu 5 năm. Thế thì khi mà vừa mới bắt đầu một cái thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không ạ? Nhà nước cúp điện, nhà nước chơi rất xấu, rất hèn, tức là không thích nào về mấy trăm người tới từ lúc rồi không thích nào họ ngăn cản được một số thôi, thì nhà họ dùng cái trò cúp điện. Thành ra ban tổ chức đã phải thắp nến lên trong một cái buổi sinh hoạt kỷ niệm 5 năm và bằng nến đó, trong một cái không khí nó cũng rất là cảm động, nhưng mà nói lên cái ý chí của cái người dân trong nước với sự được 400 người, nghĩa là họp hành trước mang mũi công an, đương nhiên là chả cần xin phép thì công an hết đó. Thế nhưng mà họ vẫn can đảm, họ đứng ra tổ chức, và chúng tôi như vừa mới trình bày đó là những người đấu tranh trong nước nó càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Mỗi một lần nhà nước đàn áp như vậy thì cái phản ứng của người dân phải càng mạnh hơn. Dạ vâng.
Vâng, đến đây chúng ta cũng đã hết giờ. Rất là cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã cộng tác với đài và cho một cái buổi hội thoại lý thú trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi biết là đã khuya ở tại bên Tokyo. Xin chúc anh một đêm an lành và hẹn gặp lại trong kỳ hội thoại sắp tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả và xin cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Hy vọng gặp lại quý vị trong kỳ sau ạ.
Vâng, xin kính chào.